tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hiện diện ở giữa chúng ta có hai linh mục, một mới trụ chức ở miền Trung và một thì đang coi sứ ở miền Bắc. Hai cha đó đã được nghe nói đến lòng thương xót Chúa bởi những người giáo dân. Những người giáo dân đi loan báo lòng thương xót Chúa, và các linh mục biết đến lòng thương xót Chúa là nhờ người giáo dân. Và hai cha nghe nói đến cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ Giáo xứ Chí Hòa, hai cha muốn đến đây để cùng tham dự và học hỏi những kinh nghiệm để ra về giáo xứ loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng con xin chào mừng hai cha và xin hai cha vui lòng ngồi dưới để cùng với những người giáo dân và cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con, vì hoàn cảnh không cho phép được đồng tế. Và có lẽ là ngồi dưới thì có lẽ mới cảm nghiệm được cái nóng, cái đói, cái khát, cái tấm lòng của người giáo dân hơn. Và như vậy, như Đức Giêsu Ngài ở giữa dân chúng để hiểu, để thấu, để thông cảm với dân chúng. Dù sao đi nữa, chúng con cũng chào mừng hai cha bằng một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Trong bài tin mừng, chúng ta thấy là Chúa Giêsu sai bao nhiêu môn đệ ra đi loan báo tin mừng. 72, Chúa chọn trực tiếp bao nhiêu tông đồ? 12 tông đồ, và hôm nay thêm 72 môn đệ nữa ra đi để loan báo tin mừng. Và khi ra đi loan báo tin mừng như vậy, thì Chúa thấy rằng đồng lúa mênh mông bát ngát, mà thợ gặt thì ít. Cũng như anh chị em đến giáo xứ Chí Hòa đây, anh chị em thấy mênh mông bát ngát cả 10, 12 ngàn người, có khi 15, 20 ngàn người. Ấy thế mà có một mình bản thân tôi ở giữa anh chị em, vừa giải tội rồi vừa dâng lễ, rồi vừa cùng chia sẻ với anh chị em để cầu nguyện và làm việc bác ái, thì ta mới thấy được rằng cái nhu cầu có những cán bộ, có những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo là một nhu cầu cấp bách, là một nhu cầu khẩn thiết. Ngoài ra thì những giờ đọc kinh và giờ thánh lễ anh chị em cần đi xưng tội thì xin mời vào trong nhà hưu, có các cha sẵn sàng giúp chúng ta để cho ban bí tích hòa giải. Anh chị em đến phòng số 9, cha cựu chánh xứ luôn luôn ở đó nghỉ bệnh và hướng về chúng ta trong việc cầu nguyện và cho ban bí tích hòa giải. Mời anh chị em cứ vào nhà hưu dưỡng đến phòng số 9 bên tay trái. Thì ta mới thấy được rằng cái nỗi niềm của Đức Giêsu khi mà Ngài nhận lệnh từ Cha, Ngài được Cha sai đến trần gian này để loan báo tin mừng. Tin mừng đó là gì? Tin mừng đó là chúng ta có một Thiên Chúa là Cha. Và vì có một Thiên Chúa là Cha nên mọi người chúng ta là anh em với nhau. Đó là tin mừng. Đó là tin vui. Vì tin mừng, tin vui cho nhân loại lúc mà đang sống trong vòng nô lệ của tội lỗi này, lúc mà đang sống trong sự hận thù ghen ghét lẫn nhau, lúc mà mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, thì tin mừng được loan báo. Đó là có một đấng yêu thương ta. Tin mừng đó chính là Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, đang hiện diện ở giữa chúng ta. Và Ngài là trung gian duy nhất nối giữa đất với trời, giữa con người với Thiên Chúa. Và Ngài cũng là trung gian để nối giữa con người với nhau, để không còn là những người xa lạ nữa, mà là anh chị em với nhau. Nào hỡi những người con cái của Cha trên trời, anh chị em với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta quay sang hỏi thăm người bên trái mình, bên phải mình có khỏe không? Chúng ta hỏi thăm nhau tí coi. Thực hiện tin mừng đi. Tin mừng là chúng ta là anh chị em với nhau, đó là tin mừng. Tin mừng đó là ta không còn là người xa lạ nữa, đó là tin mừng. Giờ đây anh chị em cất chẳng hạt đi, đừng vừa nghe giảng vừa lần hạt, không đúng đâu. Lần hạt có chỗ lần hạt, còn giờ này là giờ nghe lời của Chúa chứ không phải giờ lần hạt. Và bây giờ lời của Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, chị em mình bắt tay hỏi thăm nhau chưa? Hỏi thăm người bên trái chưa? Hỏi thăm người bên phải chưa? Hỏi thăm người đằng trước chưa? Hỏi thăm người đằng sau chưa? Và nói cho mọi người biết rằng đây là tin mừng, đây là tin vui, đây là tin cứu độ, là chúng ta có một đấng giàu lòng thương xót đang hiện diện giữa chúng ta đây. Và đấng giàu lòng thương xót đó đang thể hiện lòng xót thương nơi những người anh chị em của mình. Đó là việc mà ta phải đi loan báo, và ta phải làm chứng được cái đó. Loan báo không chỉ nói khơi khơi là Chúa yêu thương tôi, nhưng mà làm chứng rằng anh chị em ơi, tôi là người tội lỗi, tôi là người yếu đuối, tôi là người bất xứng, tôi là người bất toàn này, ấy vậy mà Chúa yêu thương tôi đấy. Cho nên không lý nào Chúa yêu tôi mà không yêu anh, không lý nào Chúa yêu tôi mà không yêu chị, không lý nào Chúa cứu tôi mà không cứu ông, không cứu bà. Đấy là tin mừng, đấy là niềm hân hoan vui mừng cho cả cộng đoàn chúng ta. Và đó là lý do mà anh chị em càng ngày càng kéo đến đây để đón nhận cái tin vui đó, để cảm nghiệm được nơi chính bản thân mình rằng đến đây tôi có được sự bình an. Và nhờ có sự bình an đó mà anh chị em mới đi đến người này người kia như lệnh Chúa truyền. Đến nhà nào các con hãy nói bình an cho nhà này. Anh chị em quay sang bắt tay người bên phải nói bình an cho ông hay là bà hay là em cũng được. Quay sang người bên trái bình an cho chú, cho cậu, cho cô, cho gì. Đó là bình an. Anh chị em ở ngoài nhà thờ chúng ta cùng làm hết đi thưa anh chị em. Không phải chỉ trong nhà thờ mới làm, mà ngoài nhà thờ càng làm hơn nữa, vì chúng ta xa cung thánh này nhưng mà Chúa vẫn hiện diện ở giữa anh chị em. Đấy, ta làm được điều đó thì người ta mới nhìn vào đây. Nếu anh chị em tôn giáo bạn họ đến đây, tôi nhận được nhiều cú điện thoại, nhiều lá thư. Thưa cha, con là người ngoại đạo, con chưa biết gì đến Chúa. Bạn con nó rủ con đến đây, con đi lễ. Điều đầu tiên mà con thấy là người ta đông quá, đó là một. Cái thứ hai, người ta đông và người ta vui quá, đó là thứ hai. Cái thứ ba, người ta đông, người ta vui mà người ta không tranh nhau, không cãi nhau, không giành nhau, không chửi nhau, không giật đồ của nhau. Đó là cái thứ bốn. Và chính vì vậy mà con mới thấy được rằng là đạo của cha, theo người Công giáo đó nói, đạo của cha đúng là đạo tình thương. Và vì vậy con xin gửi cha 1 triệu để loan báo tình thương. Tôi mới nhận được một cái thư rất thương. Và cái người mà lúc nãy ở bên đây cũng vậy, có một chị đưa tôi một cái bao thư dày, nói cha có người chia sẻ bác ái. Tôi nói tên là gì vậy? Thưa cha, người đó không cho nói tên. Vậy người đó là ai? Bảo người đó là người ngoại đạo, không có đạo, nhưng mà nghe nói đến làm việc bác ái thì người đó đóng góp với cha, với cộng đoàn mà thôi. Đó, người ta có phải là con Chúa không? Có chứ. Mặc dù chưa được rửa tội nhưng mà người ta đã là con cái của Chúa rồi. Vì Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng những người mà chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội, chưa biết đến tin mừng của Chúa mà không phải do lỗi của họ, khi họ chết thì họ cũng có thể được ơn cứu độ nếu họ theo lương tâm họ ăn ngay ở lành. Mà họ không biết được tin mừng lỗi của ai? Của ai? Của những người Công giáo, của ông, của bà, của anh, của chị, của em và của tôi nữa. Là vì ta không loan báo tin mừng, mà có khi ta lại làm phản chứng cho tin mừng. Cho nên có nhiều người người ta mới than rằng theo đạo, tin đạo chứ không tin người có đạo. Thưa cha, cha cầu nguyện cho con vì con nợ quá. Mà sao nợ? Thì con thương người quá. Bảo sao thương? Con không có tiền, nhưng mà bạn con nó cần tiền để nó làm ăn. Vì nó đến nó khóc lóc quá, con mới tội nghiệp, con đi vay dùm cho nó. Con đi cầm cái sổ đỏ, con giấu chồng con cho nó mượn tiền. Bây giờ nó giật, nó chạy mất rồi. Ủa, tại sao con lại giao tiền cho nó làm cái gì? Bảo tại vì con thấy nó có đạo, con thấy nó cũng đi lòng thương xót. Thế chiêm tôi nghe thì càng thấy nhột hơn, càng thấy xót xa hơn. Là tại sao người ta có đạo, tại sao người ta có lòng đi lòng thương xót? Nó hỏi tôi tại sao người ta có đạo, tại sao người ta đi cầu nguyện lòng thương xót mà người ta vẫn giật vậy cha? Trả lời được không? Được chứ, vì người ta cũng là con người. Người ta cũng là con người với đầy đủ cái yếu đuối, cái lỗi lầm như tôi, như anh, như chị, như em. Mà nếu không có ơn Chúa, tôi cũng có thể lừa bịp giật gấp 10 lần người đó. Nhưng mà vì ta có ơn của Chúa, cho nên ta mới chống trả được cái cám dỗ đó mà thôi. Còn người chị em của chúng ta không đủ mạnh, không cầu nguyện đủ, và bị ma quỷ nó kéo ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Dù rằng vẫn là người Công giáo, dù rằng vẫn đi cầu nguyện lòng thương xót. Cho nên một điểm cũng lưu ý anh chị em, ta chỉ cho cái mà ta có mà thôi. Ta không có tiền, có bắt buộc ta phải đi mượn tiền để làm bác ái không? Không. Ta không có tiền, có bắt buộc ta phải đi làm chứng để cho người khác mượn tiền không? Không. Ta không có tiền, có bắt buộc ta phải giấu chồng ta, cầm sổ đỏ nhà đi cho hàng xóm mượn vì lòng bác ái không? Không. Cho nên anh chị em chỉ có thể cho cái mà anh chị em có mà thôi. Vì vậy có tiền thì giúp người ta tiền, mà không có tiền người ta đến người ta nói khó với mình thì mình có thể giúp người ta bằng lời cầu nguyện, bằng lời an ủi. Thực sự em cũng rất là muốn giúp chị, nhưng mà chị nhìn hoàn cảnh đó, chồng em đạp xe xích lô, em thì bán rau muống, con em thì nó đi học, hoàn cảnh khó khăn lắm. Thôi chị thông cảm, em cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chị có cách nào đó không. Chứ đừng có nghe xuôi nghe ngọt rồi thì mình lại không những là không có tiền, rồi nợ, rồi lại còn nợ nần này, chồng chất nợ nần kia, rồi làm mất hạnh phúc gia đình mình đi, rồi mất thêm lòng tin nữa. Vì con tưởng là người ta có đạo cho nên con mới tin, cho nên bây giờ con không tin nữa. Anh chị em thấy không ạ? Đó không phải là lỗi của ai, nhưng mà lỗi của chính mình, là thiếu sự khôn ngoan, sáng suốt, cân nhắc khi ta giúp người. Giúp người thì phải biết cách giúp, chứ không phải bạ ai cũng giúp, bạ cái gì cũng giúp. Người ta xỉu mà mình không phải là bác sĩ, không phải là chuyên môn, cứ bịt mũi người ta mà ấy thì có được không? Không được. Rồi cứ đè ra mà cạo gió có chắc chưa? Chưa chắc. Cho nên tùy ta giúp thì phải biết cách mà giúp, đúng không ạ? Tùy người mà giúp. Vì thế mà điều mà Đức Giêsu nói là anh chị em ra đi loan báo tin mừng, cái điều đầu tiên mà anh chị em phải có đó là sự bình an trong tâm hồn mình. Khi mình có được bình an thì mình mới cho được sự bình an. Khi mình có được niềm vui thì mình mới loan báo niềm vui. Khi mình có được nụ cười thì mình mới trao ban nụ cười. Mà nếu lòng ta đang câu có, khó chịu thì người ta gặp ta, ta cũng chỉ có cái câu có, khó chịu mà trao cho họ thôi. Khi lòng mình đang bối rối, bồi hồi, xôn xao, lo lắng thì người ta gặp mình, ta không thấy tin mừng đâu cả. Người ta chỉ thấy một người công giáo đang bối rối, bồi hồi, lo lắng, xôn xao. Em có chuyện này em chia sẻ với chị cầu nguyện cho em. Thay vì người ta đến, người ta xin mình cầu nguyện để người ta có được sự bình an, thì mình làm người ta còn bối rối hơn. Vậy hỏi em, vậy thì chắc em chết rồi. Vậy là em tội lỗi nặng lắm, vậy là Chúa phạt em rồi. Thế là em, coi chừng em mất linh hồn, coi chừng em sa hỏa ngục. Đó ngày xưa chị cũng vậy, Jesus Maria, chị sợ lắm em ơi. Lạy Chúa tôi. Khi mà người ta đến với mình, người ta tìm sự bình an, tìm sự an ủi, lấy được niềm hy vọng, thì nơi ta làm cho người ta bối rối, làm cho người ta lo lắng, làm cho người ta xôn xao, thưa anh chị em, như vậy thì làm sao mà gọi là loan báo tin mừng được, nhớ không thưa anh chị em? Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta phải nhớ khi loan báo tin mừng đó là Đức Giêsu nói các con hãy cầu nguyện xin Cha trên trời là chủ vườn nho sai những thợ gặt xuống cánh đồng truyền giáo này. Cho nên việc đầu tiên mà mỗi một người chúng ta đều làm được, có thể làm được và phải làm, đó là cầu nguyện. Các con hãy cầu nguyện để Cha sai thợ gặt xuống cánh đồng này. Ta không có khả năng, ta không có quyền nào cả, ta không có một cái sức mạnh nào cả. Nhưng mà quyền năng và sức mạnh là bởi trời ban xuống, mà Chúa ban xuống nếu chúng ta tin tưởng và đặt tất cả niềm tin nơi Chúa qua lời cầu nguyện. Ai cũng có thể cầu nguyện được. Mình cầu nguyện bằng những kinh mà giáo hội đặt ra, mình cầu nguyện bằng lời của Chúa, mình cầu nguyện bằng việc thinh lặng mà chiêm ngắm Chúa, mình cầu nguyện bằng tràng chuỗi mân côi, mình cầu nguyện bằng cái tâm tình của mình, muốn nghĩ thế nào, muốn nói cái gì với Chúa thì mình nói với Chúa. Đó là cầu nguyện. Có nhiều người nhắn tin, cha ơi cha dạy con cầu nguyện đi cha. Giêsu nhắn tin mà bảo dạy cầu nguyện, tôi dạy 3 tháng chưa hết mà bắt nhắn tin thì làm sao mà cho xong. Thì tôi chỉ muốn nói đơn giản thế này, cầu nguyện là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Đối thoại thì có người nói và có người nghe. Ta nói thì Chúa nghe, mà Chúa nói thì ta phải nghe, mà hai người cùng nói thì không ai nghe. Cho nên đôi khi ta đến với Chúa, ta cứ thinh lặng đi. Trong cái thinh lặng đó cũng là cái lời cầu nguyện lắm rồi. Giống như hai người yêu nhau, có khi có cần nói năng gì không? Không. Có khi không cần nói năng gì cả mà chỉ cần ở bên nhau là sướng lắm rồi. Đúng không thưa anh chị em? Chỉ cần sự hiện diện của người kia thôi là ta đã thấy hạnh phúc rồi. Không cần phải nói năng gì cả. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, lặng lặng mà nghe dời giải nghĩa yêu. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều mà nghe dời giải nghĩa yêu. Trời giải nghĩa chi yêu bằng sự lặng thinh. Có khi ta nghe một cái âm thanh trong gió nào đó cũng thấy được sự hiện diện của người yêu của ta. Có khi ta đi ngang qua nhà hàng xóm, ta thấy cái mùi đêm đêm ngửi mùi hương. À, thấy cái mùi hoa sứ nhà nàng là thấy hạnh phúc rồi, là biết là đó là chỉ có nhà nàng mới có cái mùi hoa sứ này thôi. Thế không ạ? Hoặc là có những người khi đó ở, người ta làm cái vạn lý trường thành. Khi mà tôi đi sang bên Trung Quốc, đi cái vạn lý trường thành nó dài mấy ngàn cây số, nó bao quanh Trung Quốc để chống cái rợ ở bên ngoài xâm lấn đến. Thì thời đó là người ta bắt tất cả những người trí thức, những giáo sư, bác sĩ, sinh viên, những người trí thức ra đi lao động hết. Và ra đi lao động như vậy thì cả triệu con người mặc quần áo lam lũ giống hệt như nhau. Và cứ tay không mà anh chị em chặt đá rồi đập đá rồi bê từng tảng đá lớn lắm. Hồi đó không có máy kéo hay là không có cần cẩu gì cả. Nhưng mà có những tảng đá nó rất là lớn, có khi nó lớn bằng cả cái tòa nhà này chẳng hạn. Nó làm cái nền mà dài mấy ngàn cây số như vậy thưa anh chị em, cao như thế mà nó lạnh như vậy. Khi mà chúng tôi đến đó thì trời nó lạnh mức độ mà cái tay mình nó cứng. Búng một cái thì có cảm giác là nó rụng cái tay ra không biết lúc nào. Thế thì trong cái trời lạnh giá khắc nghiệt như vậy, bao nhiêu là triệu công nhân phải đi làm dưới cái thời khắc nghiệt. Thì có một cô bé, có một người yêu là anh chàng sinh viên. Rồi anh chàng sinh viên đó bị đi lao động. Và cái người ta đến thăm thì bao nhiêu người mặc quần áo giống nhau, bao nhiêu người đội mũ giống nhau, làm sao mà nhìn được ai là người yêu của mình. Ấy thế mà cô nàng này đi một vòng lại thấy một anh đang lui cui đập đá và nhận được đúng đó là người yêu của mình. Và khi anh chàng ngẩng mặt lên nhận ra người yêu của mình, hai người không nói được câu nào, cứ cầm tay nhau đứng suốt như thế đó, không nói câu nào. Tình yêu nó lạ lùng như vậy thưa anh chị em, giữa bao nhiêu triệu con người mà nhận ra được đó là người yêu của mình, rồi nhận ra được, nghĩ rằng mình phải nói hết mọi điều, bao nhiêu nỗi mong nhớ, rồi bao nhiêu là cái nỗi niềm thao thức. Nhưng mà gặp nhau không còn gì để mà nói nữa, chỉ cầm tay nhau, nhìn nhau là đủ rồi. Và mới nhìn nhau chưa kịp nói câu nào, lính nó đến hết giờ thăm nuôi đi ra. Anh em hết. Nói được đúng hai chữ anh em. Thì ta nói với chị em rằng khi mình cầu nguyện là mình gặp gỡ đấng giàu lòng thương xót, gặp gỡ đấng yêu thương mình như là một người cha, như là một người mẹ, như là một người yêu, như là một người bạn, để mình có thể nói với cha mình, nói với mẹ mình, nói với người yêu mình, nói với người bạn thân của mình những gì mà mình không thể nói được với ai khác. Anh chị em cứ đến, Thánh Phêrô nói rằng khi cầu nguyện, anh em hãy trút mọi lo âu cho Ngài để Ngài lo đến anh em. Khi cầu nguyện, anh em hãy nói với Chúa với tất cả những cái tâm tình của anh chị em, vui buồn sướng khổ nói với Chúa. Như anh chị em thấy thứ năm đầu tháng vừa rồi, chúng tôi cùng cầu nguyện với anh chị em trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Anh chị em thấy chúng tôi cầu nguyện với tất cả cái ngôn ngữ của loài người, như là một người cha, như là một người chồng, như là một người vợ, như là một người mẹ, như là một người con, nói với Chúa những cái nỗi niềm, những khao khát mong mỏi. Anh chị em cứ nói với Chúa, nói xong rồi im lặng để nhìn Chúa, Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Chẳng cần trình phần thưa phân tỏ, nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm tình, còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa to, nhưng đã rõ nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân to, nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm tình, còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Đó là cầu nguyện đấy thưa anh chị em. Là mình nói với Chúa và mình hinh lặng, mình nghe Chúa nói với mình cái gì. Để nghe Chúa nói với mình rằng qua cái biến cố này, Chúa muốn dạy con cái gì đây. Qua cái việc mà con đã dại dột, con cho người ta mượn sổ đỏ để người ta cầm ngân hàng, rồi người ta đi làm ăn, bây giờ người ta giật của con, Chúa muốn nói với con cái gì đây. Nói mình cái gì? Về sau cẩn thận nha con, nhớ nha con. Không phải nó nói ngon nói ngọt mà con nghe nha con, nhớ nha con. Có thì mới cho, không có thì đừng có đi vay mà cho nha con. À thì Chúa nói với ta những cái chuyện rất là đời thường, và Chúa giúp cho ta thấy được rõ cái vấn đề hơn. Đó là cầu nguyện. Cho nên khi cầu nguyện như vậy, ta chịu khó nghe Chúa nói. Mà Chúa nói với ta qua lời của Chúa, Chúa nói với ta qua những cái biến cố lớn nhỏ hàng ngày, Chúa nói với ta qua những cái niềm may mắn mà ta nhận được, và Chúa nói với ta qua cả những điều mà ta thấy rằng dường như là thất bại, dường như là xui xẻo, dường như là không may. Nhưng mà mọi sự xảy ra đều nằm trong thánh ý của Chúa. Đối với những người yêu mến Chúa thì mọi sự xảy ra đều sinh ích cho họ. Cho nên khi cầu nguyện như vậy, ta có được sự bình an. Nhớ, đầu tiên là khi cầu nguyện ta có được sự bình an, chứ không phải là khi cầu nguyện là ta xin cái gì ta được cái đó. Có khi ta xin cái này mà Chúa không cho. Vì Thánh Kinh nói Chúa là đấng nhân lành vô cùng, không hơn cả những người cha ở dưới đất này. Cho nên Cha trên trời biết rõ các con cần cái gì. Không chẳng lẽ xin cái bánh mà lại cho hòn đá, chẳng lẽ xin con cá mà lại cho con rắn. Nhưng mà Chúa biết rằng không thể cho mày trúng số được. Mày tới số thì mày còn chạy đến tao, còn mày trúng số thì mày chạy đi đâu? Đi theo mấy con chân dài. Anh chị em thấy bao nhiêu chứng tích, bao nhiêu chứng nhân lên làm chứng. Anh ta là một người sinh ra trong một gia đình giàu có. Khi mà giàu có như vậy thì anh ta lao vào xì ke ma túy, và hậu quả là 10 năm anh ta phải ở trong tù. Thế thì lúc mà giàu có thì chỉ biết xì ke ma túy thôi. Rồi lúc ở trong tù bị đày đọa, mất mẹ, mất em gái mà không nhìn mặt mẹ, không nhìn mặt em lần cuối. Rồi sau 10 năm tù, Chúa đưa anh ta trở về với gia đình. Chúa lại cho anh ta làm lại cuộc đời, gia đình lại giúp vốn cho anh ta làm ăn. Và anh ta làm ăn như vậy lại có tiền thì lại sinh tật. Đây là lần thứ hai. Có tiền thì lại sinh tật, lại lao vào bài bạc, lại lao vào bi ôm, lại lao vào những quán nhậu với những cô gái chân dài. Và bao nhiêu tiền làm được bao nhiêu thì nướng cho những cô đó hết. Và anh ta lên chia sẻ rằng bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền có đòi được không? Ông trời ông trả lời rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Thì thưa anh chị em, anh ta lao vào cờ bạc lần nữa và nướng hết tất cả số tiền trong đó. Và đến lúc mà anh ta không còn đồng nào thì máu giang hồ nổi lên. Anh ta muốn ăn thua đủ với người đã lừa gạt anh ta. Nhưng mà nghĩ đến 10 năm tù tội, anh ta sợ. Và trong giây phút mà giằng co giữa cái mà có nên xử bằng luật giang hồ để lấy lại tiền hay là chịu nhịn, thì lúc đó anh ta nhớ lại lúc ở trong tù mẹ anh còn sống, thì mẹ anh vẫn gửi cho anh cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa vào trong tù và nhắc nhở anh rằng khi nào con ra khỏi tù thì con nhớ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chi Hòa. Cái điều đó ở trong tù anh không quan tâm. Nhưng mà cái lúc này đây, khi mà đến cùng đường rồi, Chúa lại soi sáng cho anh ta nhớ lại cái lời người mẹ quá cố nhắc nhở mình. Cho nên buổi chiều thứ tư hôm đó, anh ta đến nhà thờ Chí Hòa. Nhưng mà chưa phải là giờ cầu nguyện. Thì anh ta thấy nhà thờ một ít người dân thánh lễ. Anh ta đến trước đài Đức Mẹ và anh ta cầu nguyện. Chỉ còn nhớ duy nhất một kinh Kính Mừng. Vì hơn 20 năm, 10 năm trong tù và 10 năm ở ngoài, lang thang giang hồ tứ chiến, không hề đi lễ, không hề đọc kinh. Nhớ duy nhất một kinh Kính Mừng, và chính kinh Kính Mừng đó đã cứu anh được cái sự bình an là không đi thanh toán cái đứa mà đã cờ bạc bịp giật hết tiền của anh, cũng như những cô gái chân dài. Tới ngày thứ năm hôm sau, khi tâm hồn anh ta đã nhẹ nhàng lại, anh ta đến nhà thờ Chí Hòa. Từ lúc 10 giờ sáng, anh ta thấy biết bao nhiêu người đến. Rồi anh ta thấy họ quỳ gối, họ giang tay, họ đọc kinh lòng thương xót. Anh ta có biết kinh lòng thương xót đâu. Người ta đọc kinh gì, anh ta cũng chỉ cứ kinh mừng Maria, Thánh Maria. Rồi suốt buổi lễ cũng cứ kinh mừng Maria, Thánh Maria. Và chính lời kinh Kính Mừng đó, chính giờ cầu nguyện lòng thương xót đó, chính sự hy sinh cầu nguyện của bao nhiêu ngàn người đó đã cứu linh hồn của anh. Anh ta quyết tâm quay về với Chúa. Anh ta đi xưng tội, anh ta đi học kinh thánh và anh ta tham gia nhóm phục vụ để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì thưa anh chị em, đó, cầu nguyện là như vậy. Cầu nguyện là mình để cho Chúa cứu mình. Mình lắng nghe Chúa nói với mình cái gì. Cho nên Chúa Giêsu mới nói các con hãy cầu nguyện. Đầu tiên là cầu nguyện. Vì thế cộng đoàn chúng ta được gọi là cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ. Và lần trước tôi có nói là nếu mình sống chân tình với nhau, Chúa là cha, mọi người là anh em, thì ta gọi đây là gia đình lòng thương xót. Mà nơi đó ta không chỉ cầu nguyện cho mình mà ta còn cầu nguyện cho nhau nữa. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành, mở nước Chúa Trời. Như chị em mình biết là số người Công giáo ở trên toàn cầu này chưa được bao nhiêu, mà lệnh truyền của Chúa là các con hãy đi loan báo đến tận cùng trái đất. Có nghĩa là mọi người trên trần gian này đều được biết đến tin mừng, biết đến lòng thương xót của Chúa. Ở Việt Nam mình, chúng ta thấy là với hơn 80 triệu người, mà số người Công giáo chỉ khoảng 6 cho đến 7 triệu người mà thôi. Cho nên con số rất là khiêm tốn, là 100 người Việt Nam mới có khoảng 7 người Công giáo. Anh chị em tưởng tượng, 100 người Việt Nam mà mới có 7 người Công giáo mà thôi, mà tin mừng đã loan báo đến Việt Nam mình hơn 470 năm rồi. Mà năm nay là chúng ta là năm thánh, là kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam, chứ không phải là 50 năm truyền giáo. Tin mừng được gieo vào lòng đất Việt Nam này, nơi các nhà thừa sai ở phương Tây đến đã hơn 400 năm rồi, ấy thế mà mới chỉ có 6-7% người Việt Nam tin theo Đức Giêsu là người Công giáo mà thôi. Vì vậy, cái sứ mạng đó đang là một lời mời gọi khẩn thiết trên tất cả chúng ta ngày hôm nay. Mà việc loan báo tin mừng đó, như vừa nói với anh chị em, thứ nhất là bằng lời cầu nguyện, thứ hai là bằng làm việc bác ái. Người ta cứ dâu này, là chúng con thương yêu nhau. Khó cho nên nó cao lên. Hát đã là khó, huống chi là làm. Đúng không? Khó lắm. Mình dễ, người ta nhận biết mình là môn đệ của Chúa qua việc mình làm dấu, dễ không? Dễ. Qua việc mình làm lần hạt, dễ không? Dễ. Qua việc thấy mình treo ảnh, treo tượng lên nhà, trong nhà, dễ không? Dễ. Nhưng mà không, Chúa không bảo đó là cái dấu, mà dấu này người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là các con hãy như chính Thầy đã yêu thương các con. Cho nên cách thứ hai mà ta làm việc truyền giáo, loan báo tin mừng là anh chị em làm việc bác ái, là anh chị em thực hành lòng thương xót, anh chị em cầu nguyện lòng thương xót. Bởi chuỗi lòng thương xót tuyệt vời lắm. Mỗi 3 giờ chiều mình ghim mình vào trong giờ cầu nguyện để kết hợp với đau khổ của Đức Giêsu trên cây thập giá, tuyệt vời lắm. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, ta cầu nguyện lòng thương xót rồi thì tình yêu Đức Giêsu thúc bách tôi, như Phaolô nói, là ta phải đi thực hành lòng thương xót. Và tạ ơn Chúa, cộng đoàn anh chị em ở đây là cộng đoàn mà thực hành lòng thương xót Chúa rất mạnh, rất hiệu quả. Như tôi nói lúc đầu lễ, là hiện thời mỗi tháng chúng ta vẫn có những chuyến công tác bác ái đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi nhớ cách đây 3 năm, lúc đầu chúng tôi đi là chỉ có 50 phần quà, rồi đến 100 phần quà, chỉ sáng đi chiều về. Nhưng mà trong 2 năm nay thì con số nó lên tới 1.000 phần quà. 1.000 phần quà mà đi 2 đêm 1 ngày. Lần trước thì chỉ đi có 1 xe, lần này là 5-6 cái xe tải với 3 cái xe buýt. Và đi những chuyến hành trình càng ngày càng xa, càng khó, càng gian lao. Đó là ta đang thực hành lòng thương xót. Mà sở dĩ chúng tôi có thể đi được như vậy là chính nhờ sự đóng góp chia sẻ của anh chị em. Có nhiều người đóng góp, tôi thấy cả một cái tấm lòng của họ, mà không cần phải đăng báo là ân nhân tên này bao nhiêu tiền, tên kia bao nhiêu tiền. Không hề, không ai đòi hỏi, và tôi cũng không bao giờ làm cái công việc đó. Vì Chúa nói rằng nếu như vậy thì các con đã được trả công cả rồi, không còn công phúc gì cả. Và khi các con làm việc bác ái thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Cho nên có rất nhiều người đưa phong bì mà không hề đòi phải ghi tên. Có điều là tôi muốn là chị em ghi tên, ghi số điện thoại để tôi báo lại là chúng tôi đã nhận được mà thôi. Chúng tôi không có bao giờ rao tên ai và rao số tiền đóng góp bao giờ. Không bao giờ đâu thưa anh chị em. Vì Chúa biết và Chúa trả công cho chúng ta bằng chính sự bình an mà ta có được khi ta cho đi. Khi anh chị em cho đi như vậy thì anh chị em thấy được cái sự bình an trong tâm hồn anh chị em. Rồi mỗi ngày với 70 phần cơm trưa cho những anh chị em ở các bệnh, ở bệnh viện ung bướu gia đình như thế đó. Khi anh chị em đọc bữa cơm tình thương, anh chị em thấy được rằng người ta đau khổ và người ta vui mừng biết là chừng nào. Khi được những người mà chưa thể biết mặt chia sẻ với họ gánh nặng hàng ngày. Rồi mỗi ngày, mỗi tuần chúng tôi vẫn đi thăm các mái ấm khuyết tật, mái ấm mồ côi, mái ấm những người già neo đơn, mái ấm những cô gái lỡ làng. Họ đón nhận tấm lòng của anh chị em hàng tuần, hàng tháng như vậy. Rồi mỗi tuần hoặc là mỗi tháng lại có những gia đình neo đơn cần sửa cái nhà, có những người bệnh mà không có tiền đóng, rồi có những người mà đi lấy thuốc xong không có tiền trả, rồi có những cô gái lỡ làng vì không muốn phá bỏ, giết đứa con đó, cho nên chúng tôi kêu mang trong những mái ấm và giúp cho cả mẹ lẫn con có được một cuộc sống bình an. Đó là anh chị em đang thực hiện lòng thương xót Chúa, và đó là anh chị em đang loan báo lòng thương xót Chúa bằng việc bác ái của anh chị em. Nếu mà tính bằng số tiền, anh chị em cứ nhân lên thì không biết là bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái số lượng nó không quan trọng bằng chất lượng, bằng tấm lòng của anh chị em. Mà mỗi người chúng tôi khi mà đón nhận tấm lòng của anh chị em, chúng tôi trân trọng, chúng tôi chấp chiêu, và chúng tôi tìm mọi cách để làm cho việc bác ái đó hiệu quả nhất, đến tận tay những người cần sự giúp đỡ nhất. Và bây giờ thì chúng ta lại có thêm điểm tiếp sức mùa thi cho cả 100 em, vừa gia đình thân nhân, vừa các em thí sinh nữa. Có một câu chuyện muốn chia sẻ với anh chị em. Đó là khi chúng tôi thông báo xong, thì có 5 em ở vùng Dốc Mơ Gia Kiệm, 5 em nữ, được gửi lên trên thành phố vào một trong những điểm tiếp sức mùa thi. Nhưng mà khi người ta tiếp nhận các em, người ta coi số báo danh thì các em là thi đợt 2 chứ không phải thi đợt 1. Mà các em thì muốn lên sớm để ôn thi. Ở điểm tiếp sức đó không tiếp đón các em, và người ta đẩy các em ra ngoài đường. Mà lúc đó là 3 giờ chiều. 5 cô công chúa ở với gia đình, bây giờ ở giữa chợ đời này lang thang biết đi về đâu. Anh chị em thấy xót xa lắm chứ. Nhưng mà Chúa đấng nhiều lòng thương xót không bỏ rơi. Có một người ở trong anh chị em đây đọc cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa mà chúng tôi thông báo chương trình tiếp sức mùa thi. Tình cờ gặp 5 em đang đứng khóc ở giữa đường, hỏi tụi con đi đâu mà khóc thế này. Nói là chúng con đi lên đây học thi, chuẩn bị đi thi và đi vào trong điểm tiếp sức mùa thi đó. Người ta nói là đợt 2 mới tới phiên chúng con, người ta đẩy chúng con ra, không cho ở. Vì chúng con không có người thân, không biết đi về đâu. Thế thì cái người chị em đó mới gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm là anh Chiêu đi đến, và anh đưa 5 em đó về mái ấm 304/43. 5 em đó đến và đứng nó khóc. Nó nói con không ngờ rằng giữa thành phố mà lần đầu tiên con đặt chân đến đây có những con người có tấm lòng như thế, và con tin rằng đó là Chúa dẫn đưa để chúng con đến đây bình an. Thế là tụi con cứ ở đây học thoải mái, ăn ở, rồi ôn bài cho đến đợt 2 chúng con thi thì đi thi, chứ không phải đi về làm cái gì hết. Thì đó, tôi muốn chia sẻ với anh chị em để thấy được rằng là qua đó, 5 em đó đi trở về và nó làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương các em qua những anh chị em giàu lòng thương xót ở đây. Rồi cứ thế nhân lên và nhân lên. Đó là cách ta loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là cách ta làm việc bác ái. Cái thứ ba, thưa anh chị em, thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai là làm việc bác ái. Cái thứ ba nữa là những hy sinh của anh chị em. Đôi khi ta được Chúa sai đi, nhưng mà có khi ta được Chúa sai ngồi, giống như bà cụ ở đây, sai nằm, giống như một là người nghệ sĩ 70 tuổi, anh chị em nhớ không? Người được ơn sai nằm, là 25 năm nằm trên giường bệnh, tay chân không cử động được, mà vẫn dạy giáo lý cho những người tân tòng, mà vẫn sáng tác nhạc được. Hoặc là bà cụ ở đây cứ ngồi xe lăn như thế này ở đây. Hoặc là hôm vừa rồi chúng tôi lên Hải Sơn dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, và có cái niềm vui đó là cha xứ đồng ý là mỗi thứ hai đầu tháng chúng tôi sẽ lên Hải Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu vào lúc 3 giờ chiều để dâng lễ kính lòng thương xót, để cho anh chị em ở Bà Rịa, Vũng Tàu đỡ phải di chuyển về đây nó xa, hoặc là họ không có điều kiện họ đi được, thì chúng tôi ra đó. Thì có em đã lên đây làm chứng cho chúng ta. Anh chị em nhớ cô bé rất là xinh đẹp và bị nằm trên chiếc xe lăn 10 năm trời không ạ? Vì tai nạn, con chết, rồi thì bà con thân nhân chết, rồi cô bé đó mang thai lúc đó là 6 tháng, mà 3 tháng trời mê man như vậy mà sinh được đứa bé nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Rồi sau đó cô ta tỉnh lại, suốt 10 năm cứ nằm chứ không có ngồi được như bà cụ đây. Và tháng nào cũng lên trên đây và có một cái chỗ ở ngay chỗ này. Lạ lùng là nó bảo thưa cha, cha về cha nói lại với cộng đoàn, con gửi lời cảm ơn một chị nào đó con không có biết. Nhưng mà chị biết rằng con liệt hai tay hai chân, không có dãy giụa gì được, không có dành chỗ như mấy bà được. Cho nên lần nào chị con đến thì cũng thấy có một cái dù ném xuống đất và có một cái chỗ là dành cho người bệnh. Thế là không ai dành cái chỗ đó của con. Con đến đó, cái xe con vừa khớp vào đó thì cái dù nó cụp lại và cái chữ nó biến mất. Cứ lần nào con đến cũng vậy mà con vẫn không biết chị ấy tên là gì, không biết mặt mũi chị ấy là sao. Anh chị em thấy có điều lạ lùng. Có những người cứ âm thầm như vậy dành chỗ cho người khác, cứ tung cái dù ra, chỗ dành cho người bệnh. Rồi cái em kia đi xe lăn vào, cái dù cụp lại, cái giấy cất đi. Cứ lần nào em đến là có một cái chỗ ngay bên tay phải cung thánh này. Nói cha gửi lời cảm ơn người ân nhân đó dùm con. Bây giờ mỗi tháng cha đã được hải sơn rồi, con không phải đến đây nữa. Con, cha nói chị ấy cất cái dù ấy đi dùm để nhường chỗ cho người khác. Đấy, cái ơn gọi là ơn sai nọc. Những cái hy sinh của anh chị em làm cho cộng đoàn chúng ta thêm lòng bác ái, làm cho cộng đoàn chúng ta được nhiều người chữa lành, làm cho cộng đoàn chúng ta nhiều người được ơn trở lại, làm cho cộng đoàn chúng ta có những gia đình đã ly dị mà nhờ cầu nguyện đã làm hòa với nhau. Có những gia đình nhắn tin cho tôi, thưa cha, 10 năm nay gia đình con làm hồ sơ xuất cảnh, mà 10 năm chờ đợi mỏi mòn, thất vọng, não nề, người ta rủ con đến đây. Và 3 tháng con liên tục đến đây, con thấy những hy sinh của anh chị em tuyệt vời quá, tạ ơn Chúa. Hồ sơ của con đã được xét duyệt, con đã có giấy visa và tháng tới cả gia đình con sau 10 năm chờ đợi đi đoàn tụ với gia đình. Đó, những cái hy sinh của anh chị em mình đưa lại lợi ích cho những người khác. Mình làm đằng đông mà Chúa cho ở đằng tây. Cho nên Chúa nói với ta rằng, thần khi Chúa đã sai tôi đi, vỗ tay. Đến với người lao tù đem tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Ước gì mỗi người chúng ta qua bài tin mừng ngày hôm nay ý thức được sứ mệnh phải đi loan báo và làm chứng cho tin mừng bằng cầu nguyện, làm việc bác ái và hy sinh. Mời anh chị em lập lại, nhắc nhở cho nhau. Nếu mà có cái quạt hay có cuốn sách, anh chị em cầm trên tay, là cầu nguyện là bên phải, bác ái là bên trái, và hy sinh là cho mình nha. Chúa mời gọi chúng ta đi loan báo, đi làm chứng cho tin mừng của Chúa. Thứ nhất là bằng việc cầu nguyện, là quạt ngay bên phải. Thứ nhất là bằng, thứ hai là bằng, và thứ ba là bằng. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta và Chúa sai chúng ta đi như con chiên ở giữa sói rừng. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, cộng đoàn chúng ta đều vượt qua. Sói ở giữa chúng ta, sói tìm cách ngăn trở, sói tìm cách chia rẽ, sói tìm cách nói hành, nói xấu, sói tìm cách chia cắt chúng ta. Nhưng nhờ vào lời. Cho nên chúng ta vẫn vững bước mà ra đi để làm việc. Và như vậy, mỗi người chúng ta đến đây, dù mưa, dù nắng, dù chật, dù đói, chúng ta vẫn đến, đó là cách ta biểu lộ lòng. Và như thế là ta đang loan báo tin mừng. Dù người nói xuôi, nói ngược, nói ngả, nói nghiêng, ta vẫn vững như kiềng ba chân. Ba chân đó là cầu nguyện, chân thứ hai là, và chân thứ ba là. Cho nên những người mà cứ hay đi xì xà xì xèo, cứ hay đi nói xấu, cứ hay tung tin thất thiệt, thay vì đi loan báo tin mừng, ta lại tung tin thất thiệt, ta lại đem tin xấu, ta lại gieo nọc độc bằng những lời xì xèo, bằng những lời phê bình, bằng những lời chỉ trích, và nhất là bằng những lời nói xấu người khác. Thưa anh chị em, nọc độc, anh chị em ngậm nọc độc mà phun ra thì nọc độc đó sẽ quay lại hại chính anh chị em mình. Mình nói xấu người khác chưa xấu thì mình đã xấu rồi. Ta gọi là ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước. Vì thế mà ta nghe ai nói xấu người khác, bất cứ người nào trong cộng đoàn chúng ta, nhất là những người phục vụ mà nghe nói xấu hoặc nói xấu nhau, ta chỉ trả lời rằng hãy cầu nguyện. Vì ai cũng xấu cả, có ai tốt đâu. Nhớ dùm cái, đừng đính chính, đừng phân minh, đừng tranh hơn tranh thua người ta nói xấu mình, vì biết rằng đó là ta là chiên ở giữa sói. Người ta nói xấu, người ta nói hành, người ta xì xào, người ta phê bình, ta vẫn mỉm cười và nói hallelujah, tạ ơn Chúa. Lập tức những lời nói xấu đó nó tan biến đi hết, thưa anh chị em. Lập tức những người mà muốn làm cho ta bị chia rẽ ra, bị phân cách ra, nghi ngờ nhau, tan biến hết ra, thưa anh chị em. Hãy đối lại những lời nói xấu đó, những lời phê bình chỉ trích đó bằng cầu nguyện, bác ái và hy sinh. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, những người đang mong ước lời cầu nguyện của chúng ta. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em.